Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã về tới Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp với Ngoại trưởng Iran để bàn về vấn đề hạt nhân. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jason Strother tường trình về việc liệu Triều Tiên có muốn nhìn vào gương thống nhất của Đức nhân đánh dấu 25 năm bức tường Berlin bị đập đổ hay không. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã về tới Hoa Kỳ. Máy bay chở ông Kenneth Bay và ông Matthew Todd Mueller đã đáp xuống một căn cứ quân sự ở tiểu bang Washington hồi tối thứ Bảy. Đi chung với họ là Giám đốc An ninh Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper, là người đã ra sức làm việc để họ được trả tự do. Người thân của ông Bay, trong đó có mẹ ông, đã đến phi trường đón ông. Bà nói với đài VOA rằng vì chờ đợi quá lâu cho nên khi Bộ Ngoại giao Mỹ liên lạc với bà hôm thứ Bảy, bà đã không tin là con bà được thả. Trong một cuộc họp báo ngắn tại căn cứ quân sự Mỹ, ông Kenneth Bay đã cảm ơn những người mà ông nói là đã ủng hộ tôi, nâng tôi dậy và không quên tôi. Ông Bay, một nhà truyền đạo cơ đốc giáo người Mỹ gốc Triều Tiên, đã bị giam từ năm 2012 về tội gọi là chống nhà nước trong lúc ông hướng dẫn một nhóm du khách đến thăm Bắc Triều Tiên. Ông Mueller cũng đã được gia đình tới đón. Ông đã bị giam cầm từ tháng 4 vì xé bỏ visa du lịch của ông tại phi trường Bình Nhưỡng và xin tị nạn. Ông Bay và ông Mueller là những người Mỹ cuối cùng bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Quốc gia cộng sản này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội về nạn chà đạp nhân quyền. Hiện chưa rõ hai người Mỹ này được thả trong tình huống như thế nào và ông Clapper đã gặp gỡ những ai ở Bắc Triều Tiên. Cùng tại Á Châu, thì Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chủ tọa lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC với tuyên bố cho rằng tỷ lệ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc là một việc không đáng lo ngại. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc quyết tâm tăng cường cải cách và sẽ dành cho thị trường nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế. Kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý 3 năm nay và đang ở mức thấp nhất kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và 2009. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng hô hào cho việc có thêm tiến bộ trong một hiệp định thương mại tự do khu vực và ông nêu bật kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập một ngân quỹ 40 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng ở Á Châu. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman ngày hôm nay nói rằng Washington sẽ theo đuổi kế hoạch để thành lập TPP là khu mậu dịch tự do gồm 12 nước, trong đó không có Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rời Washington sáng sớm hôm nay để đến Trung Quốc dự thượng đỉnh APEC. Sau khi rời Trung Quốc, ông sẽ lên đường đi Myanmar dự hội nghị ASEAN rồi đến Australia để dự hội nghị thượng đỉnh G20. The Voice of America.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thành phố Donetsk, cứ địa của phe đòi ly khai ở Ukraine ngày hôm nay bị pháo kích dữ dội và điều này gây thêm căng thẳng cho cuộc ngừng bắn từ 2 tháng nay giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga. Các giám sát viên Âu Châu ở Ukraine nói rằng họ cảm thấy rất lo ngại sau khi nhìn thấy những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe tăng tại các khu vực do phe đòi ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Sĩ ông Karl Erhape, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, cho biết là ông lo ngại về việc bạo động sẽ tái diễn. Ngày hôm qua, ông thúc giục tất cả các bên ra sức củng cố cho cuộc ngừng bắn và tránh những hành động làm cho căng thẳng leo thang. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Javad Zarif đã bắt đầu cuộc thảo luận trực tiếp tại Oman trong lúc chỉ còn 2 tuần là tới thời hạn chót để đạt một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton cũng tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay. Ông Kerry và ông Zarif bắt tay nhau, nhưng họ không phát biểu với báo chí khi họ chuẩn bị để bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Muscat của Oman. Phát biểu trước khi rời Bắc Kinh hôm thứ Bảy, ông Kerry nói rằng có những khoảng cách thực sự trong cuộc đàm phán để đạt thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của họ. Ông cũng nhấn mạnh là cuộc thương thuyết về hạt nhân được tách biệt với những vấn đề khác, trong đó có sự hợp tác có thể có với Iran để chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm B5+1 đã trình bày với Iran một khung sườn của một hiệp định hạt nhân. Ông cho biết khung sườn này là một phương pháp từng bước một và có thể kiểm chứng được để Iran thoát khỏi những biện pháp chế tài đang gây khốn đốn cho kinh tế của họ và để Iran tái gia nhập cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho rằng giới lãnh đạo Iran có làm những gì tốt nhất cho nước họ hay không là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban đã giết chết một viên phụ tá cao cấp của người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng kẻ nổ bom đã né tránh các biện pháp an ninh một cách tài tình và đi vào bộ chỉ huy cảnh sát ngày hôm nay và kích nổ quả bom, giết chết viên phụ tá và gây thương tích cho 6 người khác. Viên cảnh sát trưởng Kabul không bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngay bên ngoài văn phòng của ông ở lầu 3. Hiện có tin trái ngược nhau về việc kẻ nổ bom mặc đồng phục cảnh sát hay mặc thường phục. Khu trụ sở xảy ra vụ nổ là một trong những khu vực được canh phòng cẩn mật nhất ở Kabul. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tại Trung Đông, thì các giới chức Iraq cho biết những vụ nổ bom ở thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 23 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Giới hữu trách nói rằng những địa điểm bị tấn công hôm thứ Bảy bao gồm một quận của người Hồi giáo Shia và một trung tâm thương mại. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công mà giới hữu trách nói là giống như những vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Liên Hợp Quốc cho biết một nhân viên của họ bị bắt cóc cách nay một năm ở Yemen đã được trả tự do và được an toàn và khỏe mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF nói rằng ông James Massacoit, một viên kỹ sư thủy lợi bị bắt cóc hồi tháng 10 năm ngoái, đã được thả hôm thứ Bảy. Tổ chức quốc tế này cho biết ông Massacoit làm việc ở Yemen để giúp cung cấp các dịch vụ cấp nước và vệ sinh để cải thiện sức khỏe của trẻ em ở địa phương. Bắt cóc là việc thường xảy ra ở Yemen, là nơi mà chính phủ đang chật vật để ngăn chặn cuộc nổi dậy của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Những buổi lễ kỷ niệm đang diễn ra ở Đức để mừng ngày bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã chủ tọa nhiều buổi lễ ngày hôm nay, trong đó có lễ đặt hoa hồng để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt bức tường sang Tây Berlin. Các buổi lễ ngày hôm nay ở thủ đô nước Đức đã bắt đầu với tiếng kèn đồng, như tiếng kèn mà Kinh Thánh nói là đã làm đổ bức tường Jericho. Các cựu lãnh đạo và các lãnh tụ đương nhiệm trên thế giới đã nhân dịp này lên tiếng cảnh báo về sự chia rẽ giữa các đại cường. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng những hành động của Nga chống lại Ukraine nhắc nhở cho mọi người thấy là còn rất nhiều việc phải làm để Âu Châu được trọn vẹn, tự do và hòa bình. Cựu lãnh tụ Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày hôm qua nói rằng thế giới đang ở bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới mà một số người nói là đã bắt đầu. Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, ông Gorbachev nói rằng tình trạng đổ máu ở Âu Châu và Trung Đông trong bối cảnh của một sự sụp đổ của cuộc đối thoại giữa các cường quốc thế giới là một mối lo ngại vô cùng to lớn. Cũng tại Âu Châu, thì dân chúng trên khắp Rumani xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy với tố cáo cho rằng chính phủ hạn chế quyền đầu phiếu của công dân sinh sống ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây. Hàng vạn người Rumani ở nước ngoài than phiền là họ không thể bỏ phiếu trong vòng đầu phiếu thứ nhất hôm 2 tháng 11 bởi vì không có đủ phòng phiếu tại các đại sứ quán của Rumani. Thủ tướng Victor Ponta đã chiếm 40% phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng 1, cao hơn 10% so với đối thủ là ông Klaus Iohannis, thị trưởng thành phố Sibiu. Tuy nhiên, ông Iohannis đã chiếm 46% phiếu của người Rumani ở nước ngoài, trong lúc ông Ponta chỉ chiếm được 17%. Các giới chức Rumani hôm thứ Bảy nói rằng sẽ có thêm các phòng phiếu được mở cho vòng đầu phiếu thứ nhì vào ngày 16 tháng 11. Ông Pinto từng làm công tố viên tuyên bố là nếu đắc cử, ông sẽ giảm thuế, tăng tiền hưu trí và sẽ duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với Liên hiệp Âu Châu. Đương kim Tổng thống Traian Băsescu đang chuẩn bị rút lui sau khi đã nắm quyền được 10 năm. Cũng tại Âu Châu, thì vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha ngày hôm nay tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý có tính chất tượng trưng về vấn đề độc lập. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ra lệnh cho Catalonia tạm ngưng cuộc đầu phiếu. Tuy nhiên, khu vực này vẫn xúc tiến một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức với hàng ngàn người tình nguyện làm việc tại các địa điểm bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy 80% trong số 7 triệu rưỡi người ở khu vực này muốn được tự trị nhiều hơn và có khoảng 50% muốn được độc lập hoàn toàn. Catalonia là vùng giàu nhất của Tây Ban Nha, và ước muốn độc lập vốn có từ lâu của người dân địa phương đã gia tăng trong thời gian gần đây bởi vì Tây Ban Nha bị lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế trong những năm vừa qua.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 đánh dấu 25 năm ngày bức tường Berlin, biểu tượng của chiến tranh lạnh chia đôi Đông và Tây, nước Đức sụp đổ. Việc này dọn đường cho việc nước Đức thống nhất và những chế độ cộng sản tại châu Âu bị kết liễu. Tuy nhiên, ranh giới của chiến tranh lạnh vẫn tồn tại ở châu Á trên bán đảo Triều Tiên, nơi hiện chưa có dấu hiệu gì về thống nhất. Từ Seoul, thông tin viên Jason Strother nhìn lại việc hội nhập của nước Đức một phần tư thế kỷ trước đây để xem việc này có thể dùng làm mẫu mực cho Bắc và Nam Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Khi cư dân của Đông và Tây Berlin đập vỡ bức tường đã chia đôi thành phố trong ba thập niên, hình ảnh này được thấy trên toàn thế giới. Nhưng dân chúng ở Bắc Triều Tiên, đồng minh thân cận của Đông Đức, không trông thấy những hình ảnh đó. Lúc ấy, ông Park Geun-hye ở trong lứa tuổi 20 và sắp sửa hoàn tất nghĩa vụ quân sự ở Bắc Triều Tiên. Ông nói có rất ít tin tức về việc thống nhất nước Đức được nghe đến. Ông nói ông không được cho biết tại sao hai nước Đức thống nhất với nhau. Ông nhớ lại là truyền thông Bắc Triều Tiên xem việc bức tường Berlin sụp đổ như là kết quả của những người bị hủ hóa và theo chủ nghĩa cơ hội tại Đông Đức. Ông Park nói thêm, cho đến khi ông đào thoát sang Nam Triều Tiên vào năm 2005, ông mới biết được hoàn toàn câu chuyện. Việc chia đôi bán đảo Triều Tiên là di sản còn kéo dài của chiến tranh lạnh. Hàng vạn gia đình vẫn còn bị chia cách vì vùng phi quân sự, những cuộc đối thoại xuyên biên giới ít khi xảy ra và căng thẳng quân sự thường ở mức cao. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nói kinh nghiệm của Đức có thể giúp hướng dẫn cả hai nước Triều Tiên đi đến chỗ thống nhất. Ông Bernhard Seliger, người đứng đầu tổ chức Hans Seidel Foundation của Đức tại Seoul, phát biểu như sau.
Germany certainly is a very interesting case to look at. There are not many.
Đức chắc chắn là một trường hợp thú vị để xem xét. Có nhiều trường hợp thống nhất thành công nhưng ít trường hợp xảy ra trong hòa bình. Trong ý nghĩa đó thì việc người Triều Tiên nhìn vào nước Đức là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, ông Seliger nói có nhiều khác biệt trong tình hình của Đức và Triều Tiên cũng như có nhiều điểm giống nhau. Chẳng hạn, có sự khác biệt lớn lao về kinh tế giữa hai nước Triều Tiên hơn là hai nước Đức, thiếu những định chế hai nước cùng chia sẻ như giáo hội Đức và không giống Đông Đức lúc bấy giờ, có nhiều tranh chấp về lãnh thổ và lịch sử chưa được giải quyết giữa các nước ở Đông Bắc Á. Và ông Seliger ghi nhận là việc thống nhất nước Đức tạo nên những vấn đề mới cho nước này. Phải mất nhiều năm để vượt qua khoảng cách giàu nghèo và văn hóa giữa Đông và Tây. Ông nói thêm, những thời điểm khó khăn đó làm cho người Nam Triều Tiên không muốn thống nhất theo kiểu của Đức.
I saw times 10-15 years ago when the Koreans said, South Koreans said, certainly we don't want to go.
Tôi thấy có những lúc cách đây 10-15 năm, người Nam Triều Tiên nói, chắc chắn là chúng tôi không muốn theo kiểu Đức. Việc này dẫn đến những thách thức kinh tế to lớn, những rạn nứt trong nước.
Ông Seliger nói phải mất khoảng 2 thập niên để hầu hết những sự bất bình đẳng giữa Đông và Tây Đức biến mất. Tuy nhiên, ông Seliger và những nhà quan sát về Triều Tiên khác cho biết cái giá phải trả cho việc thống nhất tại đây làm cho nhiều người trẻ Nam Triều Tiên không quan tâm đến việc thống nhất với miền Bắc. Ông Lars Andy Richter, người đứng đầu tổ chức Friedrich Naumann vì tự do có trụ sở tại Seoul, nói sau gần 70 năm chia cắt, việc không quan tâm này không có gì đáng ngạc nhiên.
They are too young to remember that. I mean, even their parents are too young to remember.
Họ quá trẻ để nhớ, ngay cả cha mẹ của họ cũng quá trẻ để nhớ một nước Triều Tiên không bị chia cắt, bằng mất sự liên hệ về tình cảm.
Ông Richter nói việc này không giống như nước Đức, nơi mà sự chia cắt kéo dài khoảng 40 năm. Người đào thoát Bắc Triều Tiên Park Geun-hye làm việc cho một hiệp hội cựu viên chức chính phủ Bắc Triều Tiên tại Seoul. Ông không biết sự thống nhất nước Đức có phải là kiểu mẫu thích hợp cho Triều Tiên hay không. Ông nói các nhà lãnh đạo Đông Đức đồng ý cải cách trước khi nước này hội nhập vào Tây Đức. Động thái như thế được xem là không thể nào xảy ra tại Bắc Triều Tiên hiện nay. Ông Park nói sẽ là một tình hình lý tưởng nếu chính phủ Bắc Triều Tiên trở nên dân chủ hơn và tiến về phía thống nhất một cách hòa bình. Nhưng việc này chắc chắn không xảy ra. Ông nói thêm là Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ quyền hành. Ông Park nói, giống như nước Đức, sự thống nhất của bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra một cách đột ngột, nhưng chỉ sau khi Bắc Triều Tiên sụp đổ. The Voice of America,
VOA. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tổng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ trội, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã về tới Hoa Kỳ. Máy bay chở ông Kenneth Bay và ông Matthew Todd Miller đã đáp xuống một căn cứ quân sự ở tiểu bang Washington hồi tối thứ Bảy. Đi chung với họ là Giám đốc An ninh Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper. Hiện chưa rõ hai người Mỹ này được thả trong tình huống nào và ông Clapper đã gặp gỡ những ai ở Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chủ tọa lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC với tuyên bố cho rằng tỷ lệ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc là một việc không đáng lo ngại. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc có quyết tâm tăng cường cải cách và sẽ dành cho thị trường nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng hô hào cho việc có thêm tiến bộ trong một hiệp định thương mại tự do khu vực và ông nêu bật kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập một ngân quỹ 40 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman ngày hôm nay nói rằng Washington sẽ theo đuổi kế hoạch để thành lập TPP, trong đó không có Trung Quốc. Thành phố Donetsk, cứ địa của phe đòi ly khai ở Ukraine ngày hôm nay bị pháo kích dữ dội, gây thêm căng thẳng cho cuộc ngưng bắn từ 2 tháng nay giữa các lực lượng của chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga. Các giám sát viên Âu Châu ở Ukraine nói rằng họ rất lo ngại sau khi nhìn thấy những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe tăng tại các khu vực do phe đòi ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif đã bắt đầu cuộc thảo luận trực tiếp tại Oman trong lúc chỉ còn 2 tuần là tới thời hạn chót để đạt một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton cũng tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay. Phát biểu trước khi rời Bắc Kinh hôm thứ Bảy, ông Kerry nói rằng có những khoảng cách thực sự trong cuộc đàm phán để đạt thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của họ. Một kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban đã giết chết một viên phụ tá cao cấp của người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng kẻ nổ bom đã né tránh những biện pháp an ninh một cách tài tình và đi vào bộ chỉ huy cảnh sát ngày hôm nay và kích nổ quả bom, giết chết viên phụ tá và gây thương tích cho 6 người khác. Viên cảnh sát trưởng Kabul không bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngay bên ngoài văn phòng của ông ở lầu 3. Những buổi lễ kỷ niệm đang diễn ra ở Đức để mừng ngày bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã chủ tọa nhiều buổi lễ ngày hôm nay, trong đó có lễ đặt hoa hồng để tưởng nhớ tới những người đã thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt bức tường sang Tây Berlin. Các buổi lễ ngày hôm nay ở thủ đô của nước Đức đã bắt đầu với tiếng kèn đồng, như tiếng kèn mà Kinh Thánh nói đã làm đổ bức tường Jericho.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.